chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện hôm qua, sau nửa năm làm việc cật lực, Nguyên đã gây dựng nên đế chế giày NNL, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, số lượng tốt với mạng lưới tiêu thụ trải rộng khắp Ba Lan. Nguyên trở thành một ông chủ có công ty khang trang với hàng chục nhân viên dưới trướng. Trong khi Nguyên đang ăn nên làm ra nhanh chóng, thì An lại rơi vào con đường cờ bạc không có lối thoát. An vay nặng lãi, tên tài và bị đe dọa đòi tiền. Vì túng quẫn, An quay ra đòi lại số tiền ngày trước cùng chung vốn với Nguyên để buôn áo giả ra. Đòi tiền Nguyên không được, An nghe theo tên tài thực hiện một âm mưu khác. Mời các bạn cùng nghe tiếp những diễn biến cuối cùng của tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân qua giọng đọc Thu Loan. Sáng hôm sau, An sầm sập lao vào văn phòng. Đứng trước mặt Nguyên, An nói như quát: "Ông Nguyên này, tôi cần tiền." Nguyên sững người: "Tiền nào? Lương thưởng hàng tháng ông lĩnh đủ cả rồi mà." An sững sờ: "Đừng giả bộ ngây ngô nữa. Bây giờ tôi khó, trong khi ông có quá nhiều tiền. Ông phải trả hết tiền hoa hồng bán áo giả da cho tôi." Nguyên bỗng cười phá lên: "Ông mơ ngủ à? Dạo đó mỗi tháng tôi đã trả 20% cho ông rồi. 80% còn lại ông góp vốn đánh hàng cùng tôi. Lời ăn lỗ chịu, tôi phá sản thì tiền ông cũng mất." An sấn sổ như muốn trồm qua bàn: "Ông giàu nứt đố đổ vách mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến thằng tôi khố sách áo ôm. Ông trả hết tiền cho chủ nợ mà không trả cho tôi một đồng nào. Ông là thằng tồi tệ, bạn bè đếch gì." Nguyên cố giữ bình tĩnh: "Vay lãi khác với đánh hàng chung. Tôi tồi tệ mà móc ông từ dưới cống lên, đặt vào ghế giám đốc kiêm thủ kho, trả lương 5.000 đô một tháng. Thử hỏi ai tồi tệ, tôi hay ông?" An vẫn cao giọng: "Đừng kể công, ai chịu ơn ai. Tôi mà không làm được việc thì ông đạp mẹ nó xuống cống từ lâu rồi, moi móc gì. Không lôi thôi nữa, ông phải trả hết những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Ông không trả thì giết bố con tôi đi." Mặt hầm hầm, An bước phăm phăm ra hành lang, đóng sầm cửa lại. Tại sao lúc nào Nguyên cũng làm ăn trên ngồi chốc, làm giàu trên lưng An? Công lý ở đâu, lẽ phải ở đâu? Một mình An chấp hết, chẳng ngán đứa nào. Nhưng An còn con trai. Tài là cái quái gì cơ chứ? Nhưng đằng sau hắn là cả thế lực vía pháo Ba Lan. Số nợ 200.000 đô la không trả, nửa tháng nữa sẽ là 400.000, một tháng thành 800.000, cứ thế nhân lên. Với số nợ đó, An có trốn xuống địa ngục thì bọn chúng cũng lôi lên. Vài trăm nghìn đô đối với Nguyên chỉ là chút tiền còi. Mất số đó, Nguyên có thể gỡ lại được. Trong khi đó, cả mạng sống của bố con An. Thế thì kệ mẹ Nguyên, kệ mẹ đời. An phải cứu mình, cứu con trước đã, rồi muốn đến đâu thì đến. An quả quyết nhấc điện thoại. "Alo, ông Tài đấy à? Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ làm theo đề nghị của ông." An chẳng dại thuê xe tải của công ty quen. An bảo Tài lo giúp xe và cửu vạn. Đúng 7 rưỡi tối có mặt để thực hiện phi vụ. Giờ đó, trung tâm giày chẳng còn ai lai vãng. Người võ biền tính khí ngang tàng như An cũng có lúc phải giúp như chuột. Khu kho không một bóng người. Trong đêm khuya vắng lặng, một ánh đèn ô tô quét ngang, một tiếng chó sủa hay một tiếng động mạnh cũng làm An giật mình thót tim. Đứng chỉ đạo bốc hàng mà An mắt la mày lém, đảo như giang lạc. Sau 2 tiếng, An cùng 4 cửu vạn người Nga bốc xong một container dày. Đợi chiếc xe tải chìm hẳn vào bóng đêm, An mới phủi tay, rũ quần áo lái xe về nhà. 4 đêm như thế, An lén lút rút được 4 container dày. Tài chở hàng đi đâu, bán được bao nhiêu, An chẳng màng quan tâm. An chỉ cần biết, hai bố con vẫn còn sống. Nhẹ lòng thoát nợ với Tài, nhưng An lại canh cánh lo đối phó với Nguyên. Ông trời có mắt cũng như không. Sao đời mãi bất công? Trước đây, Nguyên chủ mưu buôn hàng giả thì thoát tội, còn An phải ngồi tù. Bây giờ An kiệt quệ thì Nguyên giàu sụ. Nguyên lén lút rút tiền của Lê để mưu cầu lợi riêng thì chẳng sao, lại còn bày đặt kiểm kê để dồn An đến bờ vực. Một lần nữa, nhà tù lại mở rộng cửa chào đón An. bố con An lại phải xa nhau lần nữa. Tại sao An phải xả thân cho thằng bạn khốn nạn, không đáng để hy sinh? Chiếc xe chưa cuối cùng đã dỡ xong hàng lúc cuối giờ chiều. Trong màn đêm im ắng đặc quánh, trung tâm dày không một bóng người. Cầm can nhựa trong tay, An vừa đi vừa ngoái lại phía sau cảnh giới. Đến trước dãy kho do mình quản lý, An đứng lại nhìn quanh rồi mở khóa, bước vào. Buộc một đầu dây cháy chậm vào chân que hương mới châm, An thả đầu dây kia chìm trong lòng can xăng. Bình thản khóa cửa kho, An leo lên ô tô, nổ máy rồi lái đến quán cà phê cách trung tâm dày 3 km. Gọi một cốc chocolate nóng, An ngồi cạnh cửa sổ, vừa nhấm nháp uống vừa dõi mắt về hướng kho. Chừng 10 phút sau, một quầng sáng vàng ngùn ngụt bốc cao phía trung tâm dày. Thinh không bị tiếng còi inh ỏi của xe cứu hỏa xé nát. Cái lưỡi lửa màu da cam phừng phừng táp lên bầu trời tối đen. Cao su, nhựa, vải dày toàn thứ dễ cháy đượm lửa. Đám cháy mỗi lúc một to, còi xe cứu hỏa mỗi lúc một chói tai. Tiếng chân chạy thình thịch, tiếng người gào lẫn trong tiếng hú còi xe cứu hỏa. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trước những khuôn mặt bần thần, bất lực đứng đó. Ở hai nơi, chuông điện thoại của Nguyên và Lê reo như cùng lúc. Người nào người đấy nháo nhác gọi điện báo tin cháy kho, cùng câu hỏi cửa miệng, kho ai bị cháy? Cùng một câu trả lời, không biết. Cả khu kho dày mười mấy công ty thuê tọa lạc trên mảnh đất rộng hàng chục hecta, nhìn từ xa rất khó xác định. Đang lúc rối bời lại thêm lời đồn đại, ai mà chẳng cuống. Nguyên Lê cùng lúc gọi cho nhau. Thay vội quần áo, Nguyên lao ra khỏi nhà, lái xe đến đón Lê. Trên đường hai người thấu hiểu nỗi lo của nhau qua những tiếng thở dốc. Góc trời phía kho dày càng lúc càng đỏ rực. Một tay vịn vai Nguyên, một tay chỉ ngọn lửa, miệng Lê lắp bắp. Anh, nhìn kia, hình như kho của mình. Mặt lầm lì, hai tay ghì chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng. Nguyên không thốt nổi một lời. Càng gần tới quầng lửa, Lê càng hoảng hốt. Tay lai vai Nguyên, lưỡi Lê líu lại. Kìa, anh nói gì đi chứ? Kho mình cháy đúng không? Đỗ ô tô sau vòng người đứng lố nhố, Nguyên tắt máy xuống xe, chạy sang mở cửa kéo Lê ra khỏi ghế. Toàn các gương mặt ngơ ngác, chỉ trỏ bàn tán. Họ là chủ, là nhân viên các công ty giày có kho ở đây. Thấy Nguyên kéo tay Lê đâm bổ vào. Hàng người dân sang hai bên, nhường lối. Trước dãy kho nóng rát mặt, đang quằn quại trong lửa, Lê là người đứng tựa vào vai Nguyên. 20 chiếc xe cứu hỏa đỏ chót đỗ quanh kho, hàng chục lính cứu hỏa đầu đội mũ sắt đỏ, chân xỏ ủng cao su cao đến đầu gối, xối bọt nước vào từng ngọn lửa. Trước mắt Nguyên và Lê, cả dãy kho đã đổ sụp, trơ ra các khung sắt vặn vẹo như vỏ đỗ. Tất cả dãy đã biến mất, chỉ còn lại đống tro đen đang âm ỉ bốc khói khét mù. Đúng lúc đó, An vào đứng cạnh Nguyên, lầm lũi nhìn đám tro tàn sũng nước. Úp mặt vào ngực Nguyên, đôi vai Lê rung lên nhẹ nhẹ. Bỗng người Lê mềm oặt như bún, đổ sụp xuống. Vội bế thốc Lê dậy, Nguyên chạy về văn phòng. Hàng người lại giãn sang hai bên nhường lối. An cầm đôi dép của Lê chạy theo phía sau. Đặt Lê trên mặt bàn làm việc, Nguyên lấy chai nước trong tủ lạnh, đổ lên đầu, lên mặt, lên người Lê. Nguyên lay, lắc, rồi tát, mà đôi mắt Lê vẫn ngắm nhìn. Đầu óc bấn loạn, Nguyên luống cuống bấm số điện thoại. Chừng 10 phút sau, xe cứu thương nhấp nháy đèn, hú còi lao đến rồi lao đi. Sáng hôm sau vừa mở mắt ra là Lê đòi xuất viện. Dù biết Lê không được xúc động mạnh, nhưng vì cô giáo giết, đòi biết tình hình, Nguyên đành thú nhận sự thật cay đắng là mấy kho dày đã cháy hết. Chỉ kịp thốt lên, bố ơi sao con khổ thế này? Lê lịm ngay. Nguyên cuống cuồng chạy tìm bác sĩ, sau một hồi cấp cứu Lê tỉnh lại, hai mắt trong trong nhìn lên trần nhà. Lê mím môi khẽ lắc đầu. Từ khóe đôi mắt đượm buồn của Lê, hai dòng lệ ứa ra tràn trên má đến cạn kiệt. Sao gia đình Lê mãi chưa qua khỏi kiếp nạn? Hết bố trắng tay, giờ lại đến lượt con gái trắng tay. Hình ảnh người cha già yếu mới bước ra ngoài hàng song sắt, bơ vơ không nhà cửa, không chỗ dựa chập chờn trước mắt Lê. Bao nhiêu câu hỏi không có lời giải hiện lên trong đầu Lê. Tại sao bỗng dưng kho lại cháy? Ngẫu nhiên do chập điện, do tàn thuốc lá hay có kẻ nào ganh ghét, thù hận, cố tình đốt kho? Tại sao Nguyên không cho Lê biết tình hình tài chính công ty? Tại sao Nguyên đã trả hết nợ cá nhân trong khi không muốn trả nợ chung lên đến hàng triệu đô la? Liệu có âm mưu nào chống lại Lê không? mấy ngày trước Nguyên bảo, dạo này thái độ An bất thường lắm. Thủy thì úp mở cho biết An lại dính vào cờ bạc. Liệu An có liên đới tới vụ cháy kho này? Ba ngày nay, Lê mong ngóng Nguyên từng phút. Hôm đó, sau khi đưa Lê về nhà, Nguyên nấn ná ngồi thêm một lúc rồi biến mất dạng tới giờ. Chẳng lẽ Nguyên vô tình không biết? Trong những ngày này, Lê luôn muốn có Nguyên bên cạnh. Chẳng lẽ Nguyên không biết Lê đang suy kiệt thể lực, hoảng loạn tinh thần? Suốt mấy ngày nay, khi thì cậu Tàu, lúc lại đại diện công ty Trung Quốc réo gọi Lê để đòi tiền. Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại, Lê vù nhấc máy lên, nhưng lần nào cũng chưng hửng. Vọng ra không phải tiếng Nguyên mà là tiếng hối thúc thanh toán tiền hàng. Tiếng chuông Lê luôn thấp thỏm mong ngóng, giờ trở thành nỗi ám ảnh hãi hùng. Trong tâm trạng chán chường tột độ, Nguyên muốn trốn bỏ sự đời, chẳng màng tới công việc, không muốn giao tiếp với ai. Nguyên tắt điện thoại, nằm lì ở nhà. Tại sao vận đen cứ đeo bám Nguyên dai dẳng thế? Từ ngày bỏ học dấn thân vào buôn bán, Nguyên thấy bước đường kinh doanh của mình như đồ thị hình xin, uể oải leo dốc. Chu kỳ cứ lặp đi lặp lại, hết suy thoái, tới, rồi hưng thịnh, rồi lại suy thoái. Mỗi lần Nguyên vấp ngã, lại có quý nhân phù trợ giang tay ra đỡ. Mỗi lần Nguyên sắp leo tới đỉnh vinh quang, lại có thế lực vô hình dìm xuống tận đáy bùn. Lần sau ngã đau hơn lần trước. Đã tưởng thành danh với sự nghiệp đánh giày, vị thế vững như bàn thạch, vậy mà Nguyên lại ngã cái oạch. Nguyên mất sạch rồi, Nguyên lại trắng tay. Lần này với món nợ 2 triệu đô la, Nguyên khó gượng dậy được. Không còn thương Nguyên nữa, cô bỏ đi rồi, chẳng quý nhân nào phù trợ Nguyên nữa đâu. Những bài học vấp ngã, sấp mặt ngày trước vẫn chưa giúp Nguyên sáng mắt ra. Tất cả tiền kiếm được từ đánh giày, Nguyên say máu ném cả vào vòng quay để tăng vốn, để tận dụng tối đa cơ hội làm giàu thật nhiều, thật nhanh. Điệp khúc bi tráng, tiền đẻ ra tiền, văng vẳng trong tai, thôi thúc Nguyên không được dừng lại. Nếu Nguyên chịu nghe Lê, rút tiền chia lãi đúng lúc thì cả hai đã không bị cụt vốn. Nếu còn chút tiền, Nguyên vẫn dựng lại được cơ nghiệp. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Từ nay, Nguyên phải trốn chạy chui nhủi trước sự truy đuổi gắt gao của các chủ nợ. Chẳng biết thực hư các hội tam hoàng tam điểm thế nào, Nguyên chỉ nghe giang hồ đồn đại, bọn này còn tàn bạo, sắt máu hơn cả mafia Nga và Ý. Không chỉ riêng bản thân phải chịu áp lực lớn, Nguyên còn kéo cả Lê vào vòng xoáy nợ nần. Đàn ông sức dài vai rộng như Nguyên còn không chịu nổi, huống hồ thân nữ nhi đơn côi như Lê. Chợt nhớ tới Lê, linh cảm có điều gì bất thường. Nguyên bỗng bồn chồn thấp thỏm, ruột gan như có lửa đốt. Nhào đến điện thoại tường, Nguyên cuống cuồng bấm số. Trong máy vọng ra những tiếng tút dài nhưng không ai nhấc máy. Rút phone di động, Nguyên lia lịa nhấn nút. Sau vài hồi tút ngắn, có tiếng tự động thông báo. Số máy bạn vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Điều gì đang xảy ra với Lê? Chợt thấy sống lưng ớn lạnh, Nguyên khẽ rùng mình. Mặc vội quần áo, không kịp buộc dây giày, Nguyên chạy bổ xuống cầu thang, lao vào ô tô đỡ ở sân. Nổ máy rồi phóng ảo đến nhà Lê. Mấy phút trôi qua mà Nguyên thấy dài như cả kiếp người. Nhấn vào nút chuông, Nguyên giữ chặt tay không buông. Đấm thình thình vào cánh cửa gỗ một hồi, không thấy động tĩnh gì. Nguyên áp tai nghe ngóng, Nguyên lặp đi lặp lại như thế cả chục lần. Bên trong vẫn không có một tiếng động nhỏ đáp lại. Đi tới đi lui, đến khi thấm mệt, Nguyên ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, thiếp đi. Tiếng kẹt cửa khiến Nguyên choàng tỉnh. Từ bên dưới cầu thang, một bà già đang nắm tay vào thanh vịn, hổn hển leo lên từng bậc. Dừng lại tại chiếu nghỉ, bà già bất chợt ngẩng đầu lên. Thấy chàng trai hai tay bó gối ngồi bệt trên sàn đá hoa, bà già cất tiếng hỏi. Cậu tìm cô Lê à? Mừng quính, Nguyên vội bật dậy, mồm luyến thắng dạ vâng. Leo hết bậc cầu thang cuối, bước lên hành lang, bà già khoát tay ra hiệu cho Nguyên đi theo. Tay lập cập tra chìa khóa vào ổ. Bà già mở cửa bước vào căn hộ bên cạnh. Một lúc sau bà trở ra, đưa cho Nguyên một phong thư. Nguyên ơi, anh đang ở đâu? Những ngày này anh có biết em cô đơn và trống trải đến cùng cực thế nào không? Anh có biết em cần bờ vai của anh đến nhường nào không? Sao anh im hơi lặng tiếng thế? Anh có biết trong lúc trốn nợ, thân cô thế cô, em phải đối đầu với biết bao nỗi thống khổ, bao nhiêu nguy hiểm rình rập không? Sao đoạn kết tình yêu của hai đứa mình cay đắng thế? Em không hình dung nổi. có ngày hai ta nắm tay nhau rơi xuống địa ngục thảm thương đến vậy. Anh có biết em phải trèo trống trong tình trạng sống mà như chết không? Anh có biết khi không còn niềm tin làm điểm tựa bấu víu, cuộc đời em như thế nào không? Nguyên ơi, dù phải chịu đựng nỗi đau đến đâu, dù bị đối xử phũ phàng thế nào, em cũng chẳng còn oán trách anh đâu. Đơn giản chỉ vì không bao giờ em hết yêu anh. Nếu một ngày thức giấc phải đối mặt với sự thật là không tìm được em trên cõi đời này, thì anh đừng quá hoảng hốt, đừng quá đau buồn, anh nhé. Thôi, anh ở lại bảo trọng, em đi đây, hôn anh. Mắt Nguyên nhòe đi khi đọc xong dòng chữ cuối cùng. Mặt thẫn thờ, Nguyên gấp tờ giấy lại. Không biết phải vò bao nhiêu tờ giấy thấm đẫm nước mắt, Lê mới viết hết từng đấy dòng. Chợt Nguyên hốt hoảng mở lá thư ra đọc lại hai dòng cuối. Sao lại phải đối mặt với sự thật? Sao lại không còn tìm được em trên cõi đời này? Lại còn em đi đây nữa? Nguyên vội lao ra, ấn chuông nhà bà già liên hồi. Cửa mở, bà già một tay đấm lưng, một tay che miệng ngáp. Nguyên líu lưỡi hỏi bà, lúc đưa thư trông Lê thế nào? Sau đó, Lê trở vào nhà hay đi ra phố? Bà già nhíu trán nhớ lại rồi chậm rãi nói. Lúc đó trông cô Lê mặt hốc hác, mắt thâm quầng, môi cắn chặt, má ướt nhèm. Sau khi đưa thư, cô ấy quay vào nhà, kéo ra một vali rồi khóa cửa lại. Cô ấy đi đâu, đi bao lâu thì tôi không thể biết. Nhìn Nguyên hồi lâu, bà già lắc đầu lẩm bẩm. Bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật. Nguyên lững thững thả từng bước chân xuống các bậc cầu thang. Nhìn Nguyên khuất hẳn sau cánh cổng thông ra đường, bà già ái ngại, khép cửa lại. Trong tâm trạng trống trải vô hồn, không biết phải lái xe đi đâu, Nguyên để mặc chiếc ô tô chậm chậm trôi. Đang băng ngang qua một ngã tư, bỗng giật mình nghe tiếng còi xe, Nguyên mới biết vừa vượt đèn đỏ. Tâm trí Nguyên chưa hết bấn loạn, đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại reo. Một tay lái, một tay áp cái di động lên tai. Nguyên nghe tiếng vợ hớt hải. Anh đi đâu mà lâu thế? Gọi cho anh mãi không được. Em bắt taxi chở cu em vào bệnh viện rồi. Nó sốt cao lắm. Ăn gì vào bụng cũng nôn ra bằng hết. Sợ con lên cơn co giật, em bế nó vào bệnh viện. Chiều nay anh đến trường đón cu anh nhé. Trên đường từ trường về nhà, cu anh nằn nỉ xin bố cho vào thăm em. Nó bảo, ngày mai thứ bảy được nghỉ, tối nay không phải học bài. Nghe cô anh tán bùi tai, Nguyên tặc lưỡi. Lái xe rẽ về hướng bệnh viện. Được bố đồng ý, cô anh hứng chí kể chuyện ở trường. Đột nhiên có tiếng chuông reo, Nguyên cáu kỉnh. Mẹ kiếp, lại gọi đòi tiền. Liếc mắt vào màn hình điện thoại, Nguyên lẩm bẩm, biết ngay mà. Cô anh chợt hớt hải hét lên. Bố kia! Nguyên giật mình, nháo nhác nhìn quanh. Một chiếc tàu điện lừ lừ từ bên trái lao đến. Thay vì nhấn chân phanh, Nguyên luống cuống nhấn sang chân ga. Chỉ kịp nghe một tiếng rầm, chiếc ô tô chở hai bố con đâm trực diện vào đầu tàu điện. Mắt Nguyên tối sầm lại, trời đất quay cuồng. Nguyên chơi vơi rơi vào một miền tối sẫm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đảo mắt nhìn quanh, Nguyên thấy trên các giường bệnh nhân nào cũng bó bột quấn băng trắng xóa. Mím môi cố nhấc đầu lên, Nguyên thấy mình cũng vậy, bó bột quấn băng trắng xóa. Một bịch nước treo trên đầu giường bệnh đang nhỏ từng giọt xuống ống nhựa truyền vào tay Nguyên. Những hình ảnh trong ký ức lờ mờ hiện lên khiến Nguyên nhớ lại chuyện xảy ra chiều hôm qua. Cụ anh đâu rồi? Liệu nó có sao không? Nguyên nhổm người dậy, chợt đau đớn hét lên. Một nữ y tá vội chạy vào đỡ Nguyên. Xin ông nằm yên, đừng cựa quậy. Trên người ông xương gãy nhiều chỗ. Nguyên nhăn mặt. Con trai tôi đâu rồi? Nó có sao không? Cô y tá lấm lét nhìn ra cửa sổ. Nguyên cố gượng dậy gào lên. Con trai tôi đâu rồi? Nói ngay. Cô y tá lẳng lặng cúi đầu. Để tôi đi gọi bác sĩ trực. Nguyên hạ giọng. Vâng, cô đi đi. Nhìn nét mặt cô y tá, Nguyên đã linh cảm được thảm kịch xảy ra hôm qua. Nhưng khi bà bác sĩ giả thông báo cụ anh đã chết trên băng ca xe cấp cứu, Nguyên vẫn không khỏi bàng hoàng thốt lên. Trời ơi, con tôi! Từ hai hốc mắt trợn trừng, những giọt nước mắt lăn xuống má Nguyên, mặt đắng. Cả buổi sáng đắn đo, Nguyên vẫn chưa dám gọi điện cho vợ. Đàn ông nghe tin này còn không chịu nổi, huống hồ đàn bà. Nỗi đau mất con của người mẹ còn nhân lên gấp bội. Nguyên không tưởng tượng được Hà sẽ đón nhận sự thật nghiệt ngã như thế nào. Không nên thông báo việc đau lòng này qua điện thoại, bởi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với Hà trên đường. Nguyên phải chờ vợ vào tận nơi, trực tiếp vỗ về để cô ấy không bị sốc. Được Nguyên chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi đón nhận tin dữ, Hà vẫn đổ gục xuống như cây chuối bị chém ngang thân. Vớt vát chút hy vọng mong manh, dồn hết sức mạnh của người mẹ, Hà vùng dậy chạy như điên dại ngoài hành lang. Hà muốn tận mắt nhìn thấy hình hài con trai mình. Một nữ y tá dẫn Hà băng qua khoảng sân đến nhà xác. Tại đó, một nhân viên nam xem hồ sơ rồi bước đến bên tường, kéo ra chiếc băng ca. Khi anh ta lật tấm vải liệm trắng toát phủ bên trên đứa trẻ, Hà ngây dại nhìn vào khuôn mặt phù nề vàng ệch của con trai. Hai tay bưng mặt nức lên, Hà lả người đi trong vòng tay cô y tá. Nửa đêm mở mắt ra, Hà thấy trong căn phòng im ắng, người trên các giường bên đang ngủ. Khẽ mở cửa, Hà len lén bước ra hành lang, đi đến cuối sảnh tìm phòng chồng. Toàn thân chân trái và tay phải bó bột trắng toát, nghe tiếng kẹt cửa, Nguyên hé mắt ra. Hà ngồi xuống cạnh giường, tay bưng mặt, vai khẽ rung. Nguyên để yên cho vợ khóc, nước mắt sẽ làm dịu bớt nỗi đau chất chứa trong lòng người mẹ. Đột nhiên, Hà ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chồng, nói trong tiếng nấc. Anh ạ, vợ chồng mình phải về thôi. Nguyên sửng sốt. Em điên à? Xương cốt gãy nát, cơ thể đau đớn. Nhấc mình lên còn không nổi, anh về sao được? Hà phân bua. Ý em nói là mình sẽ về Việt Nam sống, chứ không phải ngay bây giờ. Nguyên trợn mắt khẽ gắt. Sao em nghĩ quẩn thế? Như sợ mất cơ hội được xả, Hà nói tuột hết ra nỗi lòng bị đè nén lâu nay. Anh thử nghĩ mà xem, bao nhiêu năm lăn lội kiếm sống trên mảnh đất này, đến bây giờ anh có gì trong tay? Tưởng rằng đi Ba Lan làm xong tiến sĩ, anh sẽ về nước, được làm ông này ông nọ. Thế rồi gặp thời xúc tiền dễ như xúc cát, anh bỏ học đi buôn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, anh có cả. Tài cán quan hệ, anh chẳng hề kém cạnh ai. Vậy mà bao nhiêu lần leo gần tới đỉnh vinh quang là bấy nhiêu lần anh trượt ngã xuống đáy vực. Bao nhiêu lần tự mình đứng dậy vươn lên thành công là bấy nhiêu lần anh phải lóp ngóp làm lại từ đầu. Đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đánh đổi cả chục năm tuổi đời vô giá. Đến bây giờ anh có gì trong tay? Bằng cấp không, tiền tài không, danh vọng cũng không nốt. Đến con cái là lộc quý trời cho mà được đứa này, anh lại mất đứa kia. Cái duy nhất anh được là món nợ hàng triệu đô không bao giờ trả nổi. Mỗi lần có tiền rồi lại mất, anh đấm ngực than mình là anh hùng xa cơ. Anh còn định xa cơ tới khi nào nữa? Em nghĩ kỹ rồi, đây là miền đất hứa cho ai đó, chứ không phải là cho anh, cho cái gia đình này. Đây là đất lành với ai đó, nhưng là đất dữ với anh, với em và với con. Hàng tá phép thử trong từng đấy năm chỉ cho thấy một điều: Ba Lan không hợp mạng, không hợp phong thủy với anh. Vợ chồng mình về Việt Nam đi thôi, anh ơi. Nghe vợ ai oán giãi bày, Nguyên cũng lung lay tư tưởng. Nhớ lại hai dòng cuối trong thư Lê đẩy lại rằng phải đối mặt với sự thật và anh ở lại bảo trọng, như lời khuyên nhủ, Nguyên càng phân vân hơn nữa. Thương vợ con, Nguyên thương cả chính thân mình. Khoản nợ hàng triệu đô la đã mất khả năng thanh toán. Hàng ngày, Nguyên phải đối phó đã quá mệt mỏi. Vợ bảo đất này không hợp phong thủy với mình, Nguyên càng hoang mang. Thực tế phũ phàng là trên mảnh đất màu mỡ, Nguyên không còn cơ hội nữa. Cuộc sống bế tắc, tương lai đã khép lại. Nguyên vật vã, tiếc nuối lắm nhưng đành bất lực. Nhà có bốn người, giờ nằm bốn nơi, còn gì đau đớn hơn. Siêu lòng theo lời vợ khuyên, Nguyên định đi ra viện sẽ thu xếp cho cả nhà bí mật bay về Việt Nam trốn nợ. Cả nhà là tính cả cô anh đang nằm một mình lạnh lẽo trong nhà xác. Bí mật là âm thầm ra đi không lời từ biệt. Giỏi tiếng Ba Lan, tính lại tận tình kín đáo, Giang sẽ giúp Nguyên giải quyết các thủ tục cần thiết. Vừa xuất viện về nhà, nghe tiếng chuông điện thoại reo, biết cậu Tàu gọi, Nguyên nhấc máy hẹn gặp để xử lý nợ. Có Giang đắc lực trợ giúp, Nguyên âm thầm chạy đua với thời gian. Trong 3 ngày, Nguyên đã giải quyết xong mọi việc, từ mua vé máy bay đến thủ tục chuyển thi hài con trai trong quan tài kẽm. 8 giờ sáng ngày Nguyên bay, Giang lái xe đến nhà chở vợ chồng Nguyên và con trai. Cùng lúc, chiếc xe tang chở quan tài kẽm từ nhà xác bệnh viện cũng chạy ra sân bay. Một cuộc trốn chạy không người đưa tiễn. Suốt dọc đường, không khí trong xe lặng lẽ, nghẹn ngào. Khi đã yên vị trên ghế máy bay chờ cất cánh, Nguyên và Hà mỗi người âm thầm một tâm tư. Cụ em vẫn hồn nhiên đùa nghịch. đang lơ đãng nhìn qua cửa sổ, Nguyên chợt bút nhói tim. Khẽ kéo áo vợ, Nguyên chỉ tay. Em nhìn kìa, cụ anh đấy. Đặt cô em xuống ghế bên cạnh, Hà nhoài người qua người chồng, dán mặt vào ô cửa kính máy bay. Phía dưới, một chiếc quan tài kẽm trên băng chuyền đang từ từ chuyển vào bụng máy bay. Gục mặt lên vai chồng, Hà khẽ rên. Con ơi! Hà cố nén tiếng khóc, nhưng vai áo Nguyên vẫn thấm đẫm nước mắt. Ngơ ngác nhìn vai mẹ rung lên, cụ em lay. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Ân cần bế con trai lên, Nguyên nựng. Mẹ nhớ Vác Sa Va, cô em Bibo, con cũng nhớ lớp và nhớ bạn Patricia. Lời con trai gợi lại những ký ức khiến Hà vỡ òa, thổn thức. Khi cô tiếp viên nhắc hành khách, dựng thẳng lưng ghế, thắt dây an toàn và tắt điện thoại di động. Đèn phụt tắt, Hà nhổm người dậy, quệt vội nước mắt, làm theo hướng dẫn như một cái máy vô tri. Chạy lòng vòng ra đường băng xuất phát, chiếc máy bay dừng lại ít phút như để dồn nén sức bật. Tiếng gầm rú vang lên, chiếc máy bay chạy nhanh dần rồi ghếch mũi lao vào không trung. Đang dán chặt vào tựa ghế, người Nguyên chợt nhẹ bỗng, đôi cánh trao nghiêng, chiếc máy bay lượn vòng cung rồi đổi hướng. Nguyên ghé mắt nhìn xa xa, toàn cảnh Vác Sa Va mờ ảo hiện lên trong làn sương mỏng. Cung văn hóa mang đậm dấu ấn kiến trúc Xô Viết như một khối xếp hình Lego sừng sững vươn lên bầu trời. Từ tòa tháp cao nhất này của thành phố, Nguyên định vị được khối nhà 20 tầng màu be ẩn hiện giữa sườn nhà chọc trời. Trong căn hộ trên tầng 8 của tòa chung cư ấy, gia đình Nguyên từng gắn bó với bao kỷ niệm vui buồn. Vác Sa Va lùi xa, nhỏ dần rồi mất hút. Bên dưới bụng máy bay, tuyết trắng xóa hoang dại trải rộng mênh mông đến hút tầm mắt. Những ký ức 12 năm gắn bó với Ba Lan hiện lên trước mắt Nguyên, tràn ngập hình ảnh. Ngày đó, Nguyên trẻ trung, lòng đầy nhiệt huyết, hăm hở đặt chân lên mảnh đất đang mờ dần dưới kia. Dấn thân với bao nhiêu kỳ vọng, hoài bão và ước mơ, để giờ đây Nguyên trắng tay rời miền đất hứa trong tâm trạng ê chề xót xa, tiếc nuối, không học vị, không tiền tài. 10 năm trước, vợ chồng Nguyên dạng người hạnh phúc đoàn tụ ở Ba Lan với một con trai. Bây giờ đây, hai vợ chồng ngậm ngùi rời khỏi đất lành này, cũng với một con trai, cộng thêm cỗ quan tài kém. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối của tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân. Buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.